sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2012 và cũng là ngày lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi. Xin Đức Mẹ Mân Côi ban tràn đầy hồng ân, ơn bình an, yêu thương và niềm vui đến cho quý vị và gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Tháng Mân Côi, suy niệm những hình thức bề ngoài. Câu chuyện không bao giờ một mình, chàng chuỗi mân côi. Bao giờ còn thở. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tháng Mân Côi, cầu nguyện và cải thiện đời sống. Lễ Đức Mẹ Mân Côi mà chúng ta mừng hôm nay liên hệ đến một biến cố trong lịch sử giáo hội. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, vua Hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa. Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến, trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi mân côi cầu xin với Đức Mẹ. Người Công giáo đã chiến thắng tại vịnh Lepan, chặn được sức tiến vũ bão của Hồi giáo để ghi ơn Đức Mẹ. Đức Giáo hoàng Pio V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Thế giới hôm nay ngày càng tục hóa, ma quỷ cũng đang biến thế giới thành nơi hưởng lạc, hưởng thụ và sa đọa. Đặc biệt là Việt Nam hôm nay có rất nhiều cái nhất. Tai nạn giao thông nhất thế giới, mỗi ngày trung bình 31 người chết. Đa số là coi thường tính mạng của mình và của tha nhân nên chạy ẩu, chạy thiếu nhường nhịn nhau. Tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, mỗi năm khoảng 2 triệu thai nhi bị giết. Với mức tiêu thụ 2,7 tỷ lít bia trong năm, khoảng 24 lít trên đầu người trong năm, bằng 1/10 so với châu Âu, Việt Nam đã trở thành nước thứ ba có sản lượng tiêu thụ bia cao nhất châu Á sau Nhật và Trung Quốc. Theo thống kê năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội cho thấy tỷ lệ trẻ em chết đuối ở Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cứ mỗi ngày lại có 10 trẻ em tử vong vì chết đuối, độ tuổi từ 7 đến 15. Điều đáng nói là những cái chết tức tưởi của trẻ em hầu hết đều phát xuất từ người lớn. Xem ra, xã hội ngày hôm nay cũng đáng báo động. Báo động về một làn sóng hưởng thụ bất chấp tính mạng của mình và của người khác. Con người này nay đáng báo động như thời ông Noel đóng tàu. Còn nhân loại thì vẫn say sưa, vẫn chè chén, vẫn trụy lạc. Phải chăng đây cũng là thời kỳ mà mẹ Maria đang mời gọi con cái mình không chỉ sám hối mà còn gia tăng cầu nguyện cho các tội nhân? Trong cuốn Bí mật Kinh Mân Côi, Thánh Louis Maria Montfort thuật lại sự tích Kinh Mân Côi như sau. Vào cuối thế kỷ 12, bè rối Auriengue đang lan tràn và đời sống các tín hữu bị sa sút trầm trọng. Một lần cha thánh Đa Minh đến một khu rừng gần thành phố Toulouse để ăn chay, đánh tội, than khóc và cầu nguyện liên lỉ trong 3 ngày. để xin Chúa cho các tội nhân ơn sám hối và cho những người theo bè rối Albirense trở lại với đức tin chân thật. Thánh nhân đã bị ngất đi vì kiệt sức. Lúc ấy Đức Mẹ cùng với ba thiên thần đã hiện ra với Ngài và nói: Đa Minh yêu dấu, con có biết Chúa Ba Ngôi, Chí Thánh, muốn dùng khí giới nào để canh tân thế giới không? Thánh Đa Minh đáp: Thưa mẹ, mẹ biết rõ hơn con, vì liền sau Chúa Giêsu con mẹ, mẹ luôn là khí cụ chính yếu cho phần rỗi chúng con. Đức Mẹ bấy giờ dạy Thánh Đa Minh: Mẹ muốn cho con biết rằng, trong cuộc chiến này, khí giới phải dùng đến là ca vịnh thiên thần, viên đá nền tảng của tân ước. Vì vậy, nếu con muốn thuyết giảng cho các linh hồn cứng lòng để đem họ về với Chúa, con hãy rao giảng ca vịnh này của mẹ. Thánh nhân vui mừng trỗi dậy, lòng đầy nhiệt thành, muốn hoán cải dân chúng vùng ấy. Ngài liền đi thẳng đến vương cung thánh đường. Ngay lúc ấy, các thiên thần vô hình đã đổ chuông nhà thờ, mời gọi dân chúng đến để nghe thánh nhân giảng. Khi thánh nhân vừa lên tiếng giảng dạy, một cơn bão lớn xảy ra, đất chuyển rung, trời tối lại, sấm chớp nổ ầm ầm, làm kinh thiên động địa. Dân chúng thấy bức ảnh Đức Mẹ treo ở một nơi tôn nghiêm, giơ tay lên trời ba lần, như kêu mời Chúa báo oán nếu họ không biết hối cải và tìm đến nương tựa nơi Mẹ Thiên Chúa. Thánh Montfort cho rằng, Chúa đã cho những hiện tượng này xảy ra khi Thánh Đa Minh bắt đầu rao giảng về Kinh Mân Côi, tương tự như khi Chúa ban thập điều cho Môi-se năm xưa, để chứng thực tính cách quan trọng của Kinh Mân Côi trong chương trình cứu độ nhân loại. Dân chúng thành Toulouse đã yêu chuộng Kinh Mân Côi và từ bỏ bè rối để trở về với đức tin chân thật. Từ ấy, việc sùng kính phép lần hạt Mân Côi được gắn liền với sự thánh thiện của người tín hữu. Vậy nên, mỗi khi thấy một tín hữu bắt đầu sống sa đọa, người ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng, một là người ấy đã bỏ đọc Kinh Mân Côi, hai là người ấy chỉ đọc Kinh Mân Côi cách cẩu thả. Trong tháng Mân Côi, giáo hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng cầm lấy tràn chuỗi Mân Côi, là khí giới, là thuẫn đỡ trong đời sống. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta cậy nhờ lời bầu cử của mẹ: Xin Chúa ban cho những kẻ tội lỗi được ơn trở lại. Xin cho chúng ta ơn can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỷ và theo gương mẹ sống gắn bó và tuân hành thánh ý Chúa. Vì thế, trong tháng Mân Côi và tháng các linh hồn, xin mỗi gia đình hãy dâng chuỗi Mân Côi hàng ngày của gia đình mình cầu nguyện cho một gia đình đang bất hòa, đang rối đạo hay nguội lạnh, được ơn trở về. Xin mỗi cá nhân hãy chọn lấy một người bạn để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn sám hối và tin phục Thiên Chúa. Ước gì mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết dâng những hy sinh, những lời kinh Mân Côi để đền bù lại những tội lỗi của con người hôm nay. Amen. Linh mục Joseph Tạ Duy Tuyền.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Những hình thức bề ngoài của linh mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin Hiệp Thông. Có một đôi trẻ đến xin tôi làm chứng hôn đám cưới. Chàng từ Việt Nam mới sang, còn nàng thì sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nhận thấy họ chưa đủ thời gian quen biết tìm hiểu nhau, lại có quá nhiều khác biệt về tuổi tác, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, làm sao có thể trở nên một và chung thủy với nhau suốt đời được. Nên tôi đề nghị hoãn lại đám cưới, nhưng họ nhất định không chịu, lại còn mời rất nhiều cha đến đồng tế rước dâu bằng mấy chiếc xe cổ đắt tiền và đi chụp hình ở những nơi sang trọng. Chỉ một năm sau, chàng rể đến gặp tôi khóc lóc: Cô ấy bảo con hãy để cho cô ấy tự do. Các linh mục đang phụ trách việc mục vụ đều có thể chứng nhận được hiện tượng đó, đặc biệt qua kinh nghiệm khi cử hành các bí tích sửa tội, chịu lễ lần đầu và hôn phối cho những Kitô hữu thuộc loại nửa vời, hay sống đạo chỉ nặng phần hình thức. và nghi lễ trống rỗng bên ngoài mà thiếu tinh thần cầu nguyện, thiếu mối tương giao kết hợp nội tâm với Thiên Chúa. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu nghiêm khắc phê bình trong bài phúc âm Marco đoạn 7 từ câu 1 đến câu 8. Nếu người ta chỉ dừng lại nơi những hình thức bên ngoài và lấy chúng làm đủ thay cho sự gặp gỡ gần gũi với Thiên Chúa, thì hoàn toàn sai lạc và giả hình. Dân này phụng thờ ta bằng môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta. Chúng có phụng thờ ta thì cũng vô nghĩa. Nặng phần hình thức lễ nghi bên ngoài là dấu chỉ thiếu đời sống nội tâm. Khi đức tin càng trở nên nguội lạnh, thì các hình thức bên ngoài càng trở nên chính yếu. Qua câu chuyện các môn đệ đã không rửa tay trước khi dùng thức ăn, họ đã bị người Do Thái phê bình là không đúng luật. Dựa vào đó, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng không phải sự tinh sạch bên ngoài là quan trọng, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chỉ có sự tinh sạch nội tâm mới đáng kể. Con người coi trọng lề luật bên ngoài, còn Thiên Chúa lại đánh giá sự trong sạch bên trong. Nói cách khác, người ta cần phải có một trái tim trong sạch. Con người ngày nay dường như cũng chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, trau chuốt vẻ đẹp bên ngoài bằng biết bao kỹ thuật thẩm mỹ và sản phẩm hiện đại, bao nhiêu tiền đổ vào thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp, nhưng ít ai nghĩ đến phải trau dồi nhân đức cho xứng với phẩm giá con người. Người ta có thể hy sinh khổ luyện hàng tháng, hàng năm để gìn giữ vóc dáng vẻ đẹp của thân xác, nhưng có mấy ai chịu hy sinh khổ chế để tập nhân đức gìn giữ vẻ đẹp của tâm hồn? Ngày xưa chú trọng đến cái nếp đánh chết cái đẹp, nhưng nay cái đẹp đánh dẹp cái nếp. Vì chú trọng đến bên ngoài nên con người ngày nay dễ mất đi hướng đi của mình. Hậu quả là cả một trào lưu ăn chơi trụy lạc, thoái hóa đạo đức, băng hoại xã hội. Tội lỗi một ngày một gia tăng, sự ác ngày một lan tràn. Phải, vẻ đẹp bên ngoài là cần thiết, nhưng điều quan trọng đừng đánh mất cái nhân tâm, cái đạo làm người. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết trân trọng, yêu mến phẩm giá cao quý của con người là hình ảnh của Thiên Chúa, để biết sống cao thượng, sống đúng luân thường đạo lý, và nhất là biết giữ lề luật của Chúa. Hầu bình an và ơn phúc của Chúa cư ngụ mãi trong cuộc đời chúng ta. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Không bao giờ một mình. Domenico Savio sinh ngày 2 tháng 4 năm 1842 trong một gia đình lao động bình dân ở miền Bắc nước Ý. Cha cậu là thợ rèn, còn mẹ cậu là thợ thêu. Vừa bập bẹ biết nói, Savio đã được mẹ dạy đọc kinh. Khi được 5-6 tuổi, cậu đã biết cách cầu nguyện, hết sức thân thiết gắn bó với Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Savio đặc biệt kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria. Cậu kể lại một cách tương tự trong ngày được rước lễ lần đầu, rằng cậu đã chọn Đức Giêsu và Đức Maria làm hai người bạn thân nhất của mình. Savio cũng rất tôn kính, yêu mến và hiếu thảo với cha mẹ. Mẹ cậu thường bảo, không bao giờ Savio làm buồn lòng tôi, còn cha cậu thì gọi cậu là thiên thần bé nhỏ của tôi. Năm lên 10 tuổi, Savio phải theo học ở một ngôi trường làng rất xa nhà. Một hôm, đang tung tăng đi bộ đến trường, cậu gặp một bác nông dân cùng đi chung. Bác ta hỏi, đi đường dài một mình như thế này, cháu lại còn bé nhỏ, cháu không thấy buồn hoặc sợ hãi sao? Savio lễ phép trả lời, thưa bác, cháu đâu có đi một mình. Thiên thần bản mệnh của cháu vẫn luôn cùng đi với cháu mỗi ngày đấy chứ. Mùa hè năm 1854, Savio tròn 12 tuổi. Cậu lên thành phố Torino, theo học trường của cha Don Bosco, với ý hướng sẽ trở thành linh mục. Suốt 3 năm trời, cậu đã là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, được cha Bosco yêu mến và bạn bè trong trường quý phục, thân tình. Thế nhưng, càng lớn lên, sức khỏe Savio lại càng một yếu đi. Cậu cứ hay bị cảm lạnh và ho dai dẳng vì chứng bệnh viêm phổi, nhất là khi mùa đông tới. Cuối cùng, cha Bosco phải gửi cậu về với gia đình để tĩnh dưỡng. Vừa về đến quê, cậu đã tìm các trẻ em nhỏ tuổi hơn mình để kết bạn, hàng ngày dạy cho các em đọc kinh, kể chuyện các thánh và các vị truyền giáo cho các em nghe. Nhưng chính tại quê hương, Savio chỉ còn sống thêm được vỏn vẹn có 8 ngày. Cậu đã được gọi về với Chúa sau một cơn sốt bộc phát. Hôm ấy là ngày 9 tháng 3 năm 1857, cậu chỉ mới tròn 15 tuổi.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Chàng chuỗi mân côi bao trùm trái đất qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Ông Daniel O'Connell là chính trị gia công giáo nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, từng tranh đấu cho cuộc giải phóng đất nước Ái Nhĩ Lan công giáo ra khỏi ách thống trị của người Anh. Nhưng ông Daniel O'Connell còn là chính trị gia công giáo nổi tiếng vì lòng đặc biệt yêu mến lần hạt mân côi. Ông Daniel O'Connell chào đời tại miền Kerry, nước Ái Nhĩ Lan, trong một gia đình công giáo thật đạo đức. Lúc trưởng thành, ông tham dự các hoạt động chính trị và được đề cử làm thủ lãnh Hiệp hội Công giáo Ái Nhĩ Lan, chuyên tranh đấu ôn hòa chống lại sự thống trị của người Anh. Hiệp hội Công giáo Ái Nhĩ Lan thành hình năm 1923. Năm 1828, ông Daniel O'Connell được bầu vào Nghị viện Ái Nhĩ Lan, mặc dầu bị xem là thiếu tư cách ứng cử. Năm sau, năm 1929, ông thành công trong dự án giải phóng người Công giáo Ái Nhĩ Lan. Năm 1841, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Dublin. Nhưng ông không dám tách rời Ái Nhĩ Lan ra khỏi Vương quốc Thống nhất Anh.
Ngoài tất cả những hoạt động chính trị đáng chú ý trên đây, ông Daniel O'Connell có một ưu điểm nổi bật vượt trên tất cả mọi hoạt động trần thế, vì ông là người tín hữu công giáo nhiệt thành. Mỗi ngày ông tham dự thánh lễ và đọc kinh nhật tụng. Sau khi ông qua đời, trong số giấy tờ tài liệu của ông, người ta tìm thấy được tờ dốc lòng như sau: tránh xa các dịp xấu dịp tội, mỗi ngày đọc 3 kinh tin cậy mến, hàng ngày dành một ít thì giờ để suy niệm, thường xuyên đọc lời nguyện tắt kính Đức Mẹ, tránh phạm các tội nhẹ, mỗi ngày sốt sắng cầu xin Chúa ban cho ơn được chết lành. Sau cùng, ông Daniel O'Connell là tín hữu công giáo có lòng đặc biệt sùng kính Đức Nữ Trinh Thất Thánh Maria. Trong thời kỳ còn làm nghị sĩ, một ngày nơi nghị viên Ái Nhĩ Lan bàn cãi một vấn đề thật sôi nổi, vấn đề cần giải quyết vừa khẩn cấp vừa khéo léo, nhưng lúc ấy lại vắng bóng nghị sĩ Daniel O'Connell. Người ta bèn tức tốc đi tìm ông. Một người bạn tìm thấy ông đang quỳ gối lần hạt mân côi trong một căn phòng vắng. Người bạn tha thiết khẩn nài ông hãy đến ngay phòng họp của nghị viện. Nhưng ông Daniel O'Connell vẫn bình tĩnh quỳ yên một chỗ và trả lời: hãy để tôi lần xong chàng chuỗi mân côi này. Chính chàng chuỗi mân côi mới có sức mạnh giải quyết vấn đề trầm trọng của đất nước Ái Nhĩ Lan chúng ta hơn bất cứ diễn văn hùng hồn nào khác.
Nhân vật nổi tiếng khác có lòng mộ mến chàng chuỗi mân côi là văn sĩ Nino Savaneschi, người Ý. Vào những năm cuối cùng, ông hoàn toàn bị mù. Ông qua đời tại Torino, Bắc Ý. Trước sự thương tiếc và khâm phục của mọi người, cuộc đời mù lòa của ông như được soi dẫn
bởi một luồng sáng nhiệm màu, khiến ông luôn điềm tĩnh và tươi vui. Luồng sáng nhiệm màu ấy chính là tràng chuỗi Mân Côi. Tràng chuỗi Mân Côi là bảo vật thánh thiêng, không bao giờ lìa xa ông. Người ta luôn luôn trông thấy hình ảnh các ngón tay ông mân mê lần từng hạt Mân Côi. Trong cuốn Một đóa hoa dâng Đức Mẹ Maria, văn sĩ Nino Sabanetti viết: tràng chuỗi Mân Côi bao trùm trái đất trong một đợt sóng. Lời kinh mang tên và dấu hiệu của Đức Mẹ Maria. Như vậy, khắp mọi nơi trên thế giới và trong hết mọi ngôn ngữ của vũ trụ đều dâng lên lời kinh kính mừng Maria. Lời kinh Mân Côi được khiêm tốn đọc lên trong các căn nhà của người nghèo. Tràng chuỗi Mân Côi được lần chung quanh bàn của gia đình. Lời kinh Mân Côi đọc bên giường người đau ốm. Tràng chuỗi Mân Côi của những người bị lưu đày, những người hưu dưỡng, những kẻ bị giam cầm và các bệnh nhân.
Lời kinh Mân Côi đọc lên trong các tu viện để đền bù phạt tạ những thóa mạ cùng xúc phạm đến Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Lời kinh Mân Côi cầu cho người đi kẻ ở, cho người đợi chờ và cho kẻ không bao giờ trở lại. Lời kinh Mân Côi cầu cho người đau khổ, kẻ khóc lóc, người hy vọng và kẻ thất vọng. Lời kinh Mân Côi xin ơn và tạ ơn. Lời kinh Mân Côi tiễn biệt người ra đi về thế giới bên kia, cũng như cầu cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Sau cùng, tôi nghĩ đến tất cả những người vừa tắt thở ra trình diện trước tòa Chúa, trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Chắc chắn Thiên Chúa tỏ lòng từ bi nhân hậu xót thương những linh hồn ấy, vì họ đã có lòng kính mến Đức Mẹ Maria.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bao giờ còn thở, tôi vẫn còn ước mơ. Ta Can, một thanh niên người Thái Lan sống tại thành phố Chiang Mai, đã từng nổi tiếng là một nghệ sĩ múa, lại chuyên thiết kế thời trang cho các công chúa trong vương quốc và cho các ngôi sao điện ảnh. Anh đã nhanh chóng rơi vào con đường nghiện ngập, ma túy và ăn chơi, trác táng khi biết mình đã bị nhiễm HIV. Vợ bỏ đi, Ta Can đã quyết định gửi đứa con trai 11 tuổi cho cha mẹ mình. Rồi một đêm khuya, anh gọi taxi để đến một công viên. Với linh tính, người tài xế liền bắt chuyện hỏi han và biết Ta Can có ý định sẽ treo cổ trong công viên. Ông ta an ủi, khuyên can anh nên sống và sống có ích cho mình và cho xã hội. Thế rồi Ta Can trở về với cuộc sống, và lần này là một cuộc sống mới. Từ ngày phát hiện đã bị nhiễm HIV, tới nay là 12 năm, nhưng anh vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Trước tiên, đó là nhờ anh đã có được một lẽ sống phong phú và mãnh liệt. Anh đã bắt tay vào công việc giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ một cách tích cực, đồng thời làm cho xã hội Thái Lan ý thức và tham gia chăm sóc những nạn nhân của HIV, thay vì xa lãnh bỏ rơi họ. Và Ta Can đã trở thành người thủ lãnh của nhóm những người sống với S, gọi tắt là PWA. Ta Can quả quyết về cách sống mà anh kêu gọi các bệnh nhân. Trước tiên là chế độ dinh dưỡng, phải chọn ăn những thứ lành mạnh, tránh thuốc lá, rượu, nước, có ga và các thứ có hại khác. Luyện tập thường xuyên nhưng không được quá sức, sống điều độ và nhất là sống cho hữu ích, lạc quan. Hãy thường xuyên dành thời gian để suy gẫm với nhiều giờ phút yên tĩnh, tập trung vào nội tâm, nhìn lại chính mình và sửa đổi cuộc sống cho tích cực. Người ta hỏi, anh đã suy gẫm như thế nào, lúc nào và bao lâu? Ta Can trả lời, tôi hết sức bận rộn nên thường chỉ suy gẫm vào buổi tối hay bất cứ lúc nào tạm rảnh rỗi một chút trên xe buýt ở trạm chờ xe. Nói chung là sớm chiều, bằng tinh thần, nghĩ về một tình bạn đem lại niềm vui cũng là một suy ngẫm. Ngôi nhà hiện nay của trung tâm nhóm PWA là trụ sở thứ 5 vì nhóm của Takan đã phải dọn đi nhiều lần do sự phản đối của hàng xóm. Nay thì ổn rồi. Mối quan hệ giữa trung tâm và cộng đồng dân cư chung quanh trở nên tốt đẹp. Trung tâm hoạt động như một tổ chức xã hội rất hiệu quả và uy tín. Có một hội đồng cố vấn gồm các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội có tiếng trong nước và trong vùng Đông Nam Á, chầm cùng nhau chống lại căn bệnh AIDS quỷ quái của thế kỷ, và nhất là đem lại một niềm vui sống cho những người đã bị nhiễm HIV. Và giờ đây, dù số người nhiễm HIV đã lên tới cả triệu, nhưng Thái Lan đã kiểm soát được dịch một phần lớn nhờ chính những người đã quyết định sống với AIDS. Những người không đầu hàng số phận, họ có cùng một quyết tâm lạc quan. Bao giờ còn thở, chúng tôi sẽ vẫn còn ước mơ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Thông báo về Ngày Thánh Mẫu 2012 tại Cộng đoàn Costa Mesa. Trân trọng kính mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự Ngày Thánh Mẫu hàng năm. Tại Cộng đoàn Costa Mesa, nhà thờ St. John the Baptist, đường Baker's, Costa Mesa, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2012. Chương trình mỗi ngày bắt đầu lúc 6 giờ 30 với kinh Mân Côi và giảng thuyết. Đặc biệt năm nay, cha Anton Phạm Sĩ Hanh, bề trên đan viện Sito Thánh Giuse ở San Bernardino, sẽ giảng phòng. Thứ năm ngày 11 tháng 10 có chầu thánh thể. Thứ sáu ngày 12 tháng 10 có giải tội. Và thứ bảy ngày 13 tháng 10 có cuộc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ và thánh lễ đồng tế do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế. Sẽ có ẩm thực miễn phí cho mọi người vào cuối buổi tối thứ năm và thứ bảy. Xin trân trọng kính mời Thanh Võ. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, bà Nghiêm Trần, ông bà Dung Vũ và Nhạn Nguyễn, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý ân nhân của Radio Giờ Của Mẹ trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: ông bà Dung Vũ 450 đô, bà Nhạn Nguyễn 100 đô và Mai Nguyễn 50 đô, tổng cộng là 600 đô. Chúng tôi gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 600 đô để giúp đỡ cho những người bị bệnh SIDA, những người nghèo khổ, tàn tật, mồ côi. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.